Xin chào. Các bạn đang xem Podcast on Balance trên kênh Việt Success, đem đến những câu chuyện, những bài học đúc rút từ tuệ giác phương Đông và phương Tây, với hy vọng giúp cho người nghe tìm về sự cân bằng, an lạc cũng như là niềm cảm hứng ở trong cuộc sống. Mình tên là Lương Ngọc Tiên, là host của chương trình. Và trong không khí ngày xuân hôm nay, Tiên sẽ chia sẻ với các bạn một chủ đề mà bản thân Tiên cảm thấy rất là tâm đắc, nhất là vào cái dịp đầu năm này. Đó là biết tĩnh tại. Mình có biết là khi mình quan sát cuộc sống hay mình nhìn mọi người á, làm sao mình biết cái người đó đang không có tĩnh tại không? Hay là làm sao cho chính cái người đó biết là mình đang không có tĩnh tại không? Thì Tiên có một cái cách rất là thú vị, nó là hãy quan sát cái tốc độ đi và cái tốc độ nói của cái người đó. Tại vì bình thường cái đi, cái nói là cái mình có thể nhìn thấy, và khi mà mình nói chuyện với ai đó mình có thể nghe thấy, đúng không? Trung bình một người trong một phút, nếu mà mình nói chậm thì sẽ khoảng 120-130 từ. Nếu mà mình nói nhanh thì sẽ vào khoảng 150-170 từ hoặc hơn. Thì cái người mà có cái thói quen suy nghĩ và nói nhanh, hay là bằng cách nào đó phải nói ra hết những cái điều mà mình đang chạy có ở trong đầu, thì nó sẽ trở thành một cái thói quen. Thành ra họ sẽ nói rất là nhanh. Mà nói nhanh thì sẽ bị cuốn lời, sẽ không rõ chữ, và những ý nghĩ không được xếp đặt theo một cái trật tự logic. Mà cái quan trọng á, là khi mình nói nhanh như vậy thì cái người nghe họ khó tiếp nhận ở mình. Cho nên cái người nói nhanh và suy nghĩ nhanh rất là dễ đánh mất cái sự kết nối ngay trong cái giây phút họ đối thoại với những người xung quanh. Cho nên khi bạn ý thức được chuyện này hoặc quan sát ai đó ở trong trạng thái này, mình sẽ biết là cái người này là mắc bệnh bận rồi đây. Khi mà Tiên nhìn cái thực tế cuộc sống ở xung quanh, Tiên cũng thấy là một năm 365 ngày thì hầu như chỉ những cái dịp như là cái dịp Tết này nè, chúng ta mới có 3 ngày dành cho mình và cho gia đình của mình. Mà ở đó mình cho phép mình không làm việc, không nghĩ về công việc. Thậm chí là mình cũng dừng lại cái chuyện mình phải lo lắng về tương lai, về cái kế hoạch năm sau. Vì sao mình chỉ làm việc này chỉ trong cái giai đoạn lễ hay là Tết mà thôi? Sao chúng ta không mang cái điều này nhiều hơn ở trong cuộc sống? Nếu như mà mình nhìn cái thực trạng, cái thể trạng, sức khỏe và tinh thần của mình cũng bằng cái cách mà mình nhìn cái xe máy mình sử dụng hay là cái máy tính mình sử dụng, thì các bạn sẽ thấy là sau một thời gian sử dụng ha, cái xe thì sẽ bị xuống cấp và cái máy tính thì sẽ bị tràn bộ nhớ. Và cả hai cái thiết bị vốn rất là thông minh và tân tiến này đều sẽ bị giảm đi cái giá trị nguyên bản ban đầu của nó. Và con người mình cũng vậy. Chúng ta có nghe cái cách mà bây giờ mọi người hay chia sẻ với nhau là con người hiện đại lão hóa rất là nhanh, mặc dù tuổi thọ thì dài. Từ 20 tuổi trở đi là những cái vấn đề về sức khỏe và sức khỏe tinh thần á, thì nó lại càng ngày càng nhiều. Và có nhiều những cái vấn đề trước đây không gây cho chúng ta cái sự mất mát và bệnh tật nghiêm trọng, thì bây giờ chỉ là bệnh về tinh thần thôi, nó cũng dẫn đến những cái mất mát cũng như là những cái tổn hại nghiêm trọng. Và đầu năm mình không có muốn nghĩ về những điều này, đúng không? Nhưng mà đầu năm cũng sẽ là cơ hội để cho chúng ta nhìn lại. Hãy nhìn lại xem năm vừa rồi chúng ta có nhanh quá không? Chúng ta có làm mọi việc với một cái tốc độ mà dẫn đến cái kết quả là mình không có kiểm soát được nó không? Chúng ta có để cho cuộc sống và sự bận rộn cuốn mình đi, và vì vậy mà nó ảnh hưởng lên sức khỏe và tinh thần của mình không? Hãy cho mình cái cơ hội để làm việc này như là một món quà bạn thưởng cho mình năm mới nhé. Cái việc mà chúng ta nhanh nó không có nghĩa là đánh mất đi cái niềm vui ở trong hiện tại. Hay cái việc mà chúng ta cố gắng đạt được những cái điều mà chúng ta mong muốn không có nghĩa là chúng ta đánh đổi với sức khỏe của mình. Nó có một cái sự cân bằng ở trong cái cách tiếp cận mà chúng ta cần hướng tới và điều chỉnh. Thì ở đây tôi muốn chia sẻ với các bạn cái niềm cảm hứng mình lấy từ cái cách người Nhật họ sống. Ở trong cái nghệ thuật sống vì hạnh phúc, vì sự cân bằng của người Nhật, nó có cái nghệ thuật nó gọi là nghệ thuật sống Wabi Sabi. Ở trong cái nghệ thuật sống này, chúng ta trân trọng, gọi là những cái đẹp mà ở đúng cái trạng thái hiện tại của nó. Và ở trong cái đẹp này nó có cái sự vô thường, nó có cái sự già cỗi, nó có cái sự mất đi, nó có cái sự không trọn vẹn, nhưng nó vẫn đầy đủ những cái đẹp của nó. Không phải mình dọn dẹp mọi thứ cho nó thật sự tinh tươm, mọi thứ nó sáng loáng thì là nó đẹp. Nhiều khi đồ vật cũ nó có cái đẹp của thời gian ở trong đó. Rêu phong nó có cái đẹp của thời gian ở trong đó. Và khi bạn nhìn cái đẹp về thời gian đó bạn có thể trân trọng cả một cái hành trình mình đã đi qua. Ở trong nghệ thuật Wabi Sabi, các bạn sẽ thấy là khi mình đến những cái không gian hoặc là khi mình đi vào, cái cách mà họ sống, họ không có vội. Tại vì họ rất là trân trọng cái giá trị của thời gian. Thì cái đó là cái cách mà mình có thể lấy Wabi Sabi như một cái niềm cảm hứng. Vẫn sống, vẫn làm tất cả mọi điều, vẫn tận hưởng hiện tại và cái sự không trọn vẹn của hiện tại và trân trọng thời gian đúng giá trị của nó. Ừ. Bây giờ mình đi xa một chút qua khối Bắc Âu. Ở Bắc Âu thì các bạn có thể nghe thấy cái nghệ thuật sống mà bây giờ nhờ người Đan Mạch mà nó trở nên rất là nổi tiếng. Nghệ thuật sống nó gọi là Hygge. Ở trong cái nghệ thuật sống là Hygge đó, thì người ta lại tạo ra những cái không gian mà ở đó nó có cái sự nhẹ nhàng và ấm áp. Nó không phải là sang trọng và quý phái. Khi mà bạn đến cái không gian đó, khi mà bạn sống theo cái cách này, thì nó mời gọi một là cái tính chân thật, đúng không? Ừ. Mình là chính mình. Và nó mời gọi luôn vì nó ấm áp, nó nhẹ nhàng, cho nên nó rất là dễ để chúng ta ngồi cùng với nhau, chúng ta chia sẻ những cái điều ở trong cuộc sống với nhau. Cho nên khi mà bạn sắp xếp cuộc sống của mình, sắp xếp cái không gian của mình theo cái nghệ thuật sống Hygge này, thì bạn sẽ thấy là mình không có nhất thiết phải cố gắng gồng mình làm cho mọi thứ nó rất là chỉnh chu hay là mang một cái tiêu chuẩn nào đó. Không phải. Nó sạch sẽ, nó gọn gàng, nó tươm tất, nó là chính mình, nó ấm áp, nó nhẹ nhàng, nó thân mật. Ừ. Thì như vậy là mình cũng đang trải nghiệm một cái cuộc sống rất là đáng sống. Rút ra từ những cái nghệ thuật sống này một cái phẩm chất mà chúng ta có thể học mà nó có ích cho cái xã hội đang rất là vội vàng của chúng ta. Thì nghĩ rằng là mình chậm lại một chút các bạn, cho mình thở, cho cuộc sống thở, cho không gian thở, cho mọi người nhìn nhau lâu hơn, lắng nghe nhau nhiều hơn, nói ra được cái điều sâu sắc hơn. Và vì vậy mà tạo ra được những cái kết quả nó có ý nghĩa, có giá trị lâu dài hơn. Lại quay lại cái ví dụ Tiên nói về cái xe. Nhiều người nói không, bây giờ nó có trớn rồi, xung quanh là ai đi cũng nhanh hết, bây giờ mình đi chậm là mình đi ra ngoài cái nhịp sống này. Mình mà đi chậm là mình đi ra ngoài cái giao thông, mình cũng còn thuộc về cái cuộc sống mà đang mọi thứ nó đang hướng tới tương lai như vậy. Thì Tiên nghĩ cái này cũng là một cách nhìn thôi. Bạn đi nhanh không có nghĩa là bạn sẽ về đích, đúng không? Quan trọng là có hướng tới cái đích đó từ đầu đến cuối và kiên trì về đích hay không. Cho nên tốc độ chưa chắc là quyết định thành công. Thứ hai nữa đó, khi mà bạn nghĩ là mình đi vào cái luồng giao thông hay là mình đi theo cái nhịp sống nhanh, cái câu mà cần hỏi đầu tiên hoặc là quan trọng hơn á, là cái nhịp sống nhanh hay cái luồng giao thông này nè, nó có phải là cái mà mọi người hướng đến hay thế giới này hướng đến mà sẽ đem lại cái kết quả bền vững hay không? Thì cái này chúng ta hoàn toàn có thể học từ những quốc gia đã phát triển. Chúng ta sẽ thấy là nó luôn luôn mọi thứ nó có hai mặt. Cái việc nhanh mạnh nó luôn luôn đi kèm với những cái hậu quả về sức khỏe, về tinh thần, về môi trường, về bền vững. Mình học được cái gì từ cái chuyện người ta đi nhanh mà ra kết quả, và mình học được cái chuyện gì từ cái việc người ta đi nhanh mà người ta bị tác động, ảnh hưởng, mà bây giờ người ta đi sửa, không được. Chúng ta chỉ sống đúng một cuộc đời thôi. Chúng ta chỉ có đúng cái sức khỏe này ngay giây phút này thôi. Và cái niềm vui, cái niềm hạnh phúc, cái sự cân bằng, nó ngay giây phút này, mỗi hành động của bạn quyết định là mình có hay là đánh mất cái chuyện đó. Quay ngược lại cái trạng thái mà Tiên nói liên quan đến tốc độ nói, tốc độ suy nghĩ ha. Thì các bạn sẽ thấy là khi nào mà mình bắt hợp mình nói nhanh, mình phải nói ra ý nghĩ đó, là mình đang nhanh rồi đó. Mình đang bỏ mất đi cái sự kết nối. Bạn hãy điều chỉnh lại. Và ở trong cái cách mình điều chỉnh lại thì nó có thêm một cái chỉ số. Tại vì chúng ta suy nghĩ hay là chúng ta nói ra thì nó cũng đi kèm với lại cái hơi chúng ta thở. Trung bình một phút mình thở khoảng 15-16 hơi thở. Thật ra nó cũng hơi nhanh. Nếu như mà bạn có thể chủ động bạn thở chậm xuống khoảng từ 12 cho đến 15 hơi thở một phút, và cái này nó đều đặn ở trong ngày, thì không những là cái sự kết nối, cái hiệu quả về truyền thông của bạn nó tăng lên, mà riêng cái trạng thái sức khỏe là nó tự động điều chỉnh theo cái hướng đó. Cho nên cái chuyện chậm lại nó là sức khỏe, nó là tinh thần, và nó là cái sức khỏe toàn diện của mình luôn. Và các bạn có thể tập cái điều này thông qua cái hơi thở có ý thức của mình. Bạn có nghe câu là khi nào mà mình thấy mình bận rộn á, là lúc đó mình nên dừng lại không? Tôi nghĩ ở Việt Nam mình thì chắc phải thêm chữ quá vào. Khi nào mà bạn cũng tự nhận thấy là mình đang bận rộn quá thì là lúc mình nên dừng lại, để gọi là kiểm kê, kiểm định sắp xếp lại cuộc sống của mình rồi đó. Cái ý thức ở đây là ý thức để điều chỉnh lại tốc độ. Cái tốc độ của mình nó từ mình ra các bạn. Cho nên cái điều chỉnh mà sâu sắc nhất mà có kết quả nhất ở đây là điều chỉnh thân tâm trí của mình. Thì bây giờ Tiên sẽ đi từng phần ha. Bởi vì Tiên hy vọng là các bạn thấy cái điều này nó đủ dễ trong mọi tình huống ở trong cuộc sống để cho mình áp dụng. Bây giờ mình nói về thân trước nha. Làm cách nào để chúng ta có cái sự tỉnh tại từ thân? Tiên hay hình dung mỗi khi mà Tiên dẫn thiền cho mọi người học là bạn hãy nhìn mình. Có một cái hình dung là chúng ta như cái cây. Cái cây nó có cái rễ cắm sâu ở trong lòng đất và nó vươn lên trời cao. Là đại diện cho cái nguồn sống ở bên trong mình. Hoặc bạn cũng có thể hình dung nếu như ngay lúc này cuộc sống đang mang đến cho bạn những cái khó khăn biến cố. Thì bạn hãy hình dung mình như một cái ngọn núi vững vàng, an tịnh ở trong hiện tại. Mặc kệ cho gió cuốn, mặc kệ cho bão đến, mặc kệ cho những cái thay đổi nó đến, thì cái ngọn núi ở bên trong bạn nó sẽ vẫn luôn vững vàng như vậy. Và cách nào để cho mình kết nối với bản chất của cái sự vững vàng an tịnh ở bên trong mình, nó là cái thực hành thông qua cái cảm nhận kết nối hơi thở ở bụng, hay là cái thực hành để giúp bạn dù là ở trong tình huống nào cũng có cái sự vững vàng, chính là cái chậm lại của cái bước đi. Bất kể khi nào mà các bạn thấy mình đang vội quá, đang nhanh quá, đang bị cuốn theo bất kỳ một cái điều gì, ý thức mình chậm lại, thả lỏng, kết nối với hơi thở, kết nối với bước chân đi một cách rất tự nhiên, các bạn sẽ cảm thấy bên trong mình nó có cái sự thả ra, nó có cái sự nhẹ hơn. Và bắt đầu mình sắp xếp lại ở bên trong mình cái điều gì tiếp theo mình nên làm để cho mình đưa mọi thứ về cái sự kiểm soát. Cái thực hành thứ hai nó khó hơn một chút là cái thực hành về cảm xúc. Thường những khi mà bạn nhanh, một cách rất là tự nhiên bên trong chúng ta có sự hiện diện của những cái cảm xúc như là lo lắng, thắng thua, đố kỵ, mình bị rượt đuổi bởi những cái nỗi sợ hãi. Bất kể nó là cái nỗi sợ gì, nó không có nghĩa là nó phải có lý. Điều khi nỗi sợ nó rất vô lý nhưng mà nó là một phần của mình không phải lý giải nó. Cho nên khi mà mình ở trong cuộc sống có những cái tình huống mình cũng ý thức ra được là cái lời mình nói ra, cái suy nghĩ đang có ở bên trong mình nó có cái trạng thái tâm bất an này. Một là quay về những cái cách thực hành về thân, kết nối với hơi thở, kết nối với bước chân mình. Hai là bạn có thể ngay lúc này mời lên cái trạng thái tâm an tịnh. Trạng thái tâm an tịnh là cái trạng thái mà ở đó chúng ta nhìn mọi thứ nó cân bằng hơn. Cách nào để mình có thể nhìn mọi thứ cân bằng là mình nhìn sâu hơn để thấy bản chất. Bản chất của mọi thứ nó có lên xuống đúng không các bạn? Mình ghi nhận. Ngay lúc này mình có trạng thái tâm bất an nhưng mà mình tự trấn an mình. Không sao đâu, mọi thứ rồi sẽ qua. Thì bằng cái cách mình nói cái lời ý thức này nè, vào trong cái tâm thức của mình thì cái tâm của mình nó an lại. Khi mà bạn có được cái trạng thái tâm cân bằng này rồi thì bắt đầu mình đi qua cái thực hành có thể là cũng khó hơn nữa. Chính là cái thực hành liên quan đến suy nghĩ, liên quan đến tâm trí của mình. Từ đầu đến giờ thì rất nhiều những điều Tiên chia sẻ nó là cái suy nghĩ đã bị vô thức của chúng ta. Cái việc chúng ta phải nhanh thì mới đến đích. Thì tất cả những cái điều này nó là suy nghĩ. Nó là cái cách bạn nhìn nhận bản thân mình, cái cách bạn nhìn nhận cuộc sống. Cho nên cái việc mà chúng ta có cái nhìn sâu, hay là chúng ta có cái gọi là cái tâm thức, cái nhận thức, nó đủ mở rộng để đón nhận cái sự thay đổi tất cả mọi điều xung quanh mình. Thì các bạn sẽ thấy là ở đây là mình thay đổi tư duy rồi đó. Ở chỗ tư duy, chỗ này Tiên cũng muốn nói luôn là tuy mình nói chủ đề về tỉnh tại, không có nghĩa là Tiên muốn các bạn làm cái gì cũng phải chậm, suy nghĩ cũng phải chậm. Nó không có cái chuyện đó các bạn. Ở đây Tiên nói tư duy có nghĩa là chọn cái nào đúng và phù hợp với điều kiện hoàn cảnh để làm, và không làm ở trong một trạng thái tâm bất an. Cái đó là cái điều chúng ta rèn luyện cái năng lực, cái bản lĩnh của mình khi đối diện với tình huống đúng không? Và để làm cái điều này thì tỉnh trước rồi tăng tốc sau. Giống như mình chạy xe vậy thôi. Bạn muốn kiểm soát tốc độ thì bạn phải chậm lại để quan sát. Rồi khi nào đến cái đoạn mà mình có thể tăng tốc thì lúc đó mình mới tăng tốc. Chứ không phải cứ tăng tốc hoài thì một lúc là cái xe nó không còn bền nữa. Cho nên không phải là lúc nào cũng phải nhanh, mà là tỉnh lại là cái cách để chúng ta có thể đi nhanh hơn một cách chủ động và đúng với mình và đúng với hoàn cảnh hơn. Thì Tiên hy vọng mỗi người trong chúng ta thông qua những cái trải nghiệm sẽ tự đúc kết cách nào đó, nhịp độ nào đó, tốc độ nào đó để cho mình có thể làm mọi việc trong cái sự chủ động tốt nhất của mình. Điều cuối cùng mà Tiên muốn gửi gắm với các bạn là thật ra con người của mình nó bị thôi thúc một cách vô thức bởi cái không gian và những cái hoạt sống mà mình mang mình vào. Sở dĩ mà chúng ta có cái thói quen nhanh một phần cũng bởi vì giao thông ở Việt Nam mình rất là nhanh. Hay một phần cũng bởi vì là cái văn hóa làm việc của mình nó có nhiều cái gọi là cái dồn dí về deadline, về cuối cùng ở trong đó. Thì các bạn sẽ thấy là mình bị rượt deadline là bởi vì cái sự sắp xếp, cái quá trình mình thực hiện cái chuyện đó nó không có được khoa học, đúng không? Không có nghĩa là mọi thứ phải hoàn hảo, nhưng đây không phải là một cái cách làm việc hay một cái môi trường hay một cái gọi là một cái nhịp điệu mà chúng ta nên để nguyên như vậy. Tôi nghĩ chúng ta nên tác động và điều tiết nó, điều chỉnh nó theo cái hướng khoa học hơn và tốt đẹp hơn, đặc biệt là có ích hơn cho cái sức khỏe và cái tinh thần của mình. Tại vì mình hiểu rằng là nếu mà cứ cái đà này á, thì tất cả mọi người đi làm đều sẽ gặp stress, đều sẽ bị trầm cảm, đều sẽ có rất nhiều những cái vấn đề mà chúng ta không muốn có khi mà mình đi vào môi trường làm việc vốn là một cái nơi, một cái môi trường mà ở đó tạo ra tác động, tạo ra sự thay đổi, mà con người có những cái giá trị, những cái đóng góp của họ để làm cho thế giới tốt đẹp hơn. Cái đó là lý do tại sao mà con người mình tồn tại, đúng không? Tạo ra những cái sản phẩm, dịch vụ, công nghệ làm cho thế giới này tốt đẹp hơn. Cho nên là ở trong cái khía cạnh cuối cùng này thì Tiên hy vọng là các bạn có ý thức hơn về cái môi trường sống của mình, không gian của mình, bất kể những cái điều gì bạn làm, để giúp cho mình nhớ, ý thức chậm lại, để giúp cho mình điều tiết cái nhịp điệu, để giúp cho mình sắp xếp mọi thứ nó khoa học hơn, nó gọn gàng hơn, để mình không phải vội một cái chuyện gì cả. Nó gọi là cho có nề nếp hơn đó các bạn. Thì các bạn sẽ thấy là để làm được việc này chúng ta sẽ cần ủng hộ cái cách nghĩ nào mà ở đó nó có sự tinh gọn. Chúng ta cũng sẽ cần ủng hộ những con người nào mà ở trong cái cách sáng tạo của họ nó có cái sự mình gọi là giản lược, tối giản hơn. Cái lời nhắc mà sau cùng Tiên nghĩ là chúng ta ai cũng có thể làm là thường mình nghĩ những cái điều này nhưng mình rất là hay quên. Cho nên để chậm lại thì đôi khi chúng ta cần những cái lời nhắc. Lời nhắc mà theo cái cách của người Nhật sẽ là một cái chậu cây cảnh mà mỗi ngày bạn phải tưới vào thì nó mới tươi. Và cái giây phút mình tưới cái cây xanh đó, mình nghĩ về cái sự chậm lại, ý nghĩa của thời gian, ý nghĩa của những việc mình làm, phẩm chất của những cái điều mà mình trải nghiệm ở trong cuộc sống. Hay ở trong môi trường làm việc cũng vậy. Đôi khi một cái bức tranh ở trên tường, một cái lời nhắc, ví dụ như là cái cách chúng ta tạo ra không gian làm việc, cái cách chúng ta tương tác nói chuyện với nhau, thậm chí là một cái file trình bày. Nếu mà nó có cái ý này ở trong đó, đó bạn sẽ cảm thấy mình đọc mọi thứ nó cũng chậm rãi hơn, nó nề nếp hơn, cho nên mình không phải vội đọc cho nó xong chẳng hạn. Hay mình trình bày cũng vậy, mình muốn kết nối với cái người nghe hơn là mình muốn nói hết cái ý của mình ra cho bằng được. Thì những cái thay đổi nhỏ nhỏ, những cái điều chỉnh này, Tiên rất mong là các bạn suy nghĩ về nó, các bạn có cảm hứng về nó, các bạn thấy ở nó cái giá trị của sự cân bằng, bền vững và hạnh phúc cho chính mình, để cho chúng ta hướng tới một cái năm mới với những cái thay đổi tích cực, làm giàu hơn cho cuộc sống của bạn, và quan trọng nhất là giúp cho bạn khỏe, vui, hạnh phúc hơn. Vậy hãy cùng Tiên khép lại năm cũ và hướng tới năm mới với sự tự do, tỉnh tại, tự tin là chính mình, đem lại những cái giá trị cũng như là những cái tác động tích cực ở trong cuộc sống. Tiên gửi gắm tất cả những điều chia sẻ trong các tập podcast On Balance với những câu chuyện, những bài học, có thể là trí tuệ, có thể là kinh nghiệm, có thể là những cái thực hành. Mong rằng các bạn làm giàu hơn những cái kỹ năng, những cái vốn kiến thức, những cái hiểu biết này cho chính bản thân mình và cho những người mà bạn quan tâm, yêu quý ở trong cuộc sống. Nếu như bạn thích những gì mình nghe, hãy nhấn nút like, share hay để lại comment hoặc theo dõi Việc Success trên các nền tảng podcast khác. Tiên rất vui đã được đồng hành với các bạn và chúc các bạn cùng gia đình một năm mới thật là an khang, thịnh vượng, thật nhiều sức khỏe, niềm vui. Xin chào và rất mong được gặp lại các bạn.